Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Tư ngày 24 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8.
Đề xuất miễn áp dụng kê khai giá khi mua vaccine COVID-19.
Hoàn lưu bão số 3 có khả năng gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ.
COVID-19 kéo lùi cuộc chiến chống nghèo khổ ít nhất 2 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 vào sáng nay 24 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 4 dự án luật gồm luật đất đai sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật giá sửa đổi được thảo luận tại phiên họp đều hết sức quan trọng, có phạm vi đối tượng rộng, nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực thi các quy định.
Đây là những dự án luật rất cần thiết trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cản trở sự phát triển, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch và trước những cú sốc từ bên ngoài do những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trên thế giới. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào các dự án luật này trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.
Liên quan đến vụ động đất xảy ra ở Kon Tum vào chiều ngày 23 tháng 8, sáng nay 24 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, làm việc với địa phương về công tác ứng phó với động đất. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đã yêu cầu khẩn trương rà soát các hồ thủy điện, bởi động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến hơn 200 công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện, sung yếu hoặc đang thi công tại khu vực Tây Nguyên.
Bằng chính sách ngoại giao phù hợp, thời gian qua Việt Nam đã tiếp cận và mua được các nguồn vaccine chất lượng với giá phi lợi nhuận. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo, các nhà cung cấp vaccine COVID-19 đều yêu cầu chính phủ, cụ thể ở đây là Bộ Y tế, ký kết hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin, trong đó có bảo mật thông tin về giá vaccine. Chính vì vậy, việc thực hiện kê khai giá của các nhà nhập khẩu chưa thực hiện được do vi phạm điều khoản bảo mật thông tin. Để bảo đảm tiến độ tiêm vaccine cho người dân hướng tới miễn dịch cộng đồng, Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ được miễn áp dụng kê khai giá đối với trường hợp mua vaccine vì lợi nhuận và nhà sản xuất cung ứng vaccine có chính sách bảo mật thông tin về giá.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết viện đã tiếp nhận viện trợ và phân bổ 9.187.200 liều vaccine Moderna cho trẻ em ở các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Hiện nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang liên hệ với các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước để đề nghị hỗ trợ thêm vaccine Moderna. Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 sẽ tiếp nhận và cung ứng vaccine Moderna cho các địa phương để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Moderna.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km.
Nhận định về bão số 3, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết với diễn biến bão như vậy, khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có cường độ gió mạnh nhất cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 cho đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 25 tháng 8 đến đêm ngày 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, kèm gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 200mm, có nơi trên 250mm. Thanh Hóa từ 50 cho đến 100mm, có nơi trên 150mm.
Với quy mô GDP năm 2021 đạt 368 tỷ đô la Mỹ, số nợ công tuyệt đối trên GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 158,6 tỷ đô la Mỹ. So với số dân tính đến hết năm 2021 vào khoảng 98,5 triệu người, thì một người dân Việt Nam gánh là khoảng 37 triệu đồng tiền nợ công. Số nợ công của Việt Nam năm 2021 hiện giảm xuống chỉ còn 43,1% so với mức 55,9% của năm 2020 và mức cao nhất 61,4% của năm 2017. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế. Số nợ công của Việt Nam cũng thấp hơn khá nhiều so với mức trần nợ công 60% trên GDP mà Quốc hội cho phép.
Giá thịt lợn nhập khẩu thời gian qua liên tục giảm, hiện chỉ bằng một nửa giá nhưng vẫn ế khách. hiện sườn non nhập khẩu đang có giá là 88.000 đồng một kg, chân giò nguyên chiếc từ 47.000 cho đến 50.000 đồng, ba giọi lóc sườn là 79.000 đồng, bắp giò heo không xương là 51.000 đồng. Mức giá này giảm từ 36 cho đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng một nửa so với giá thịt lợn trong nước. Đây cũng là mức giá thịt lợn nhập khẩu rẻ nhất từ trước đến nay.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo báo cáo các chỉ số chính của châu Á và Thái Bình Dương 2022 của ADB, tăng trưởng kinh tế của châu Á và Thái Bình Dương trong năm nay được kỳ vọng sẽ giảm tỷ lệ người nghèo cùng cực, được định nghĩa là sống dưới 1,9 đô la Mỹ một ngày, dù mức lẽ ra có thể đạt được vào năm 2020 nếu đại dịch không xảy ra. Báo cáo cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm gián đoạn xu hướng giảm nghèo lâu dài ở châu Á và Thái Bình Dương. Dù các nền kinh tế đang phục hồi, nhưng tiến triển là không đồng đều.
Báo cáo về mã độc tống tiền của công ty phần mềm an ninh và bảo mật Sophos Group của Anh cho thấy 72% các tổ chức ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Nhật Bản đã bị tấn công mạng vào năm 2021, tăng so với mức 39% vào năm 2020. Với tình hình này, thì các tổ chức quan trọng cần phải xem xét các chiến lược mạng thường xuyên và giải quyết các lỗ hổng. Điều này ngày càng trở nên quan trọng vì Sophos đã chứng kiến sự gia tăng số trường hợp các tổ chức bị tấn công mạng nhiều lần.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đang lên kế hoạch lập quỹ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ để nuôi dưỡng những nhân tài trẻ trong lĩnh vực công nghệ số, phi carbon hóa và các lĩnh vực kỹ thuật có tiềm năng tăng trưởng cao khác. Bộ trên dự kiến hỗ trợ tài chính cho những cơ sở giáo dục nếu các cơ sở này tái cơ cấu khoa, phòng nhằm tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 24 tháng 8, tổng tỷ suất sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2021 và trong quý 2 năm 2022. Cụ thể, tổng tỷ suất sinh của nước này, tức là số trẻ trung bình một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời, trong năm 2021 là 0,81%, giảm so với 0,84% của năm 2020. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Cơ quan Thống kê Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan vào năm 1970. Năm 2021 cũng là năm thứ tư liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận tổng suất sinh dưới 1%. Chính phủ Hàn Quốc ước tính dân số nước này trong độ tuổi lao động dự kiến sẽ giảm 35% trong 30 năm tới do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và tốc độ già hóa nhanh.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết các lò mổ ở nước này sẽ phải lắp camera giám sát nhằm bảo đảm không để xảy ra hành vi hành hạ động vật trước khi giết mổ. Với quy định trên, Tây Ban Nha là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU áp dụng biện pháp này nhằm bảo đảm sức khỏe của gia súc gia cầm trước khi giết mổ, cũng như bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Bộ Y tế Singapore cho biết nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 29 tháng 8 tới đây, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đã ổn định hơn. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, người dân đảo Quốc Sư Tử sẽ không phải đeo khẩu trang trong không gian kín, trừ trường hợp trên các phương tiện giao thông công cộng và những nơi có nguy cơ cao như các cơ sở chăm sóc y tế. Bộ trên cũng cập nhật các quy định đối với du khách không tiêm phòng, giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày.
Bộ các vấn đề người tiêu dùng Tây Ban Nha cho biết các lò mổ lớn có 1 năm triển khai quy định mới này, trong khi thời gian quy định đối với các lò mổ nhỏ hơn là 2 năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vấn đề môi trường ngày càng được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Đã có nhiều xu hướng, nhiều phong trào bảo vệ môi trường do các bạn trẻ sáng lập và dẫn dắt.
Và trong phần cuối của bản tin chiều nay, chúng tôi muốn nhắc tới một cô học trò nhỏ. Mặc dù mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi, nhưng cô bé đã có cả một hành trình bền bỉ để truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho những người xung quanh. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Nguyễn Mai Thùy Dương.
Con là Nguyễn Nguyệt Linh, chuẩn bị năm nay là con lên lớp 6, khai giảng. Nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Sau những thông tin con tìm thấy được thì bóng bay được làm từ ni lông, tức là từ nhựa.
Những dòng tâm sự mà quý thính giả vừa lắng nghe là bức thư mà 3 năm trước, Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh trường trung học cơ sở Marie Curie Hà Nội, gửi hơn 40 thầy cô hiệu trưởng ở Hà Nội với mong muốn không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Từ lá thư đó đã thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người về bảo vệ môi trường. Rất nhiều trường học trên cả nước đã không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Không dừng ở bức thư lay động đó, năm học lớp 7, Linh đã cùng hai người bạn thân của mình tự lên ý tưởng viết ra một câu chuyện nhỏ về rừng, những thông tin về rừng để lan tỏa tình yêu đó cho các bạn nhỏ và nhiều người hơn. Và cuốn sách Một mẩu rừng cho bạn được ra đời và xuất bản như vậy. Mỗi cuốn sách với giá 50.000 đồng, tương đương với một cây giống cho huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho thầy và trò cũng như phụ huynh trường Marie Curie để nhà trường có một quyết định nhiều ý nghĩa. Một cánh rừng sa mộc ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Con cảm thấy rất là vui khi mà cũng như là rất là hào hứng khi mà nhìn thấy cái khu rừng trồng của trường, và con cũng rất là biết ơn khi mà những cái đóng góp của các bạn học sinh cũng như là các vị phụ huynh và cán bộ thầy cô ở trong trường.
Hiện Nguyệt Linh vẫn tiếp tục viết sách, tham gia các hoạt động truyền thông về môi trường, điều hành một câu lạc bộ về bảo vệ động vật hoang dã. Mới đây, Nguyệt Linh là một trong 33 gương mặt của cả nước được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 bởi hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường của em. Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ở Nguyệt Linh, dù nhỏ tuổi, nhưng tình yêu thiên nhiên đã vượt xa suy nghĩ của một đứa trẻ trên ghế nhà trường.
Trao giải thưởng rất là danh giá này dành cho một bạn học sinh nhỏ tuổi. Khi bạn ứng cử vào cái giải thưởng này, bạn học lớp 7, năm nay bạn lên lớp 8. Thế thì đây cũng là một cái sự ghi nhận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đến một cái bạn nhỏ, học sinh cụ thể như là một cái tấm gương rất là tốt để có thể mang lại cái nguồn cảm hứng cho những bạn nhỏ khác.
Con cũng muốn gửi đến thông điệp với những cái bạn mà có đam mê cũng như là cái tình yêu đối với thiên nhiên như con, rằng là các bạn ấy có thể có cái sự dũng cảm để nói lên tiếng nói của mình và từ đó truyền cảm hứng và truyền cái thông điệp của chính các bạn ấy đến với nhiều người hơn ạ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.